Thì cái vị thầy tỳ kheo trẻ này nghe vậy hả lòng, được Phật giống như là về bên mình, phải không? Đó, thì thấy cũng hả dạ bớt, đó, mới chắp tay hướng về Phật với cái lòng gọi là thành khẩn cung kính, phải không? Thì mới thưa bạch Thế Tôn, chỉ có ngài là hiểu đúng vấn đề, mà ngay cả thầy của con đây hay là cái bà thí chủ này cũng không hiểu nữa. Cho nên rồi ông thấy là ông vui vui lên. Thì Đức Phật biết cái vị tỳ kheo trẻ này đã quá hòa diệu, quá giải được nhẹ nhàng bớt rồi, cho nên Đức Phật mới nói cái thái độ chế giễu nhạo báng lấy đó làm vui là cái thái độ gọi là thấp hèn, không nên có, cũng như không nên sống buông thả phóng dật. Đây là Phật khéo léo để nhắc, nghĩa là cái thái độ mà gọi là chế giễu nhạo báng lấy đó làm vui đó, trêu đùa làm vui đó, thì đó gọi là cái hạnh hạ liệt đó, thấp hèn đó, thấp kém đó. Nhưng mà cái đời sống buông lung phóng dật thì cũng vậy, cũng không nên theo, không? Nhân cái này Phật nhắc qua luôn cái chuyện gọi là buông lung phóng dật, một cái đời sống buông lung phóng dật đó, thấy không? Đó. Thì nhân đó mà Phật mới nói cái bài kệ này đó, thấy không? Đó. Thì như vậy tức là Đức Phật ngài nhân cái việc này, ngài cảnh tỉnh cho người mà sống theo buông lung phóng dật, thấy không? Thành ra quý vị thấy Đức Phật rất là khéo léo ngài trên đường thuyết pháp đó, thấy không? Những cái bất cứ những cái gì gì đó mà cần là ngài cũng thành bài pháp để ngài thuyết pháp hết, thấy không? Đây thì nhân đó thì ngài nhắc đến cái chuyện buông lung phóng dật, tức là do không có giữ được mình đó, cho nên mới có những cái niệm mà nó sơ xuất như vậy, phải không? Cho nên đối với người mà biết pháp, người mà hiểu pháp á, thì sao? Người mà biết pháp, người mà hiểu pháp á, thì thường phải khéo biết sống giữ mình theo chánh hạnh, phải không? Mà sống theo chánh hạnh tức là hạnh chân chánh, chứ không có theo cái hạnh buông lung hoặc là hạnh tà kiến, phải không? Hoặc là để tăng trưởng theo cái tục trần, phải không? Tức là những cái cảnh thế tục trần lao. Người chánh hạnh thì phải biết để thu thúc sống trở lại, phải không? Nghĩa là không có để mặc tình buông lung theo cái tình kiến của thế gian để rồi gọi là sanh thêm những cái phiền não khổ đau, rồi cũng như là không có để mà nó lớn thêm mà gọi là tăng trưởng đó, theo những cái tục trần, theo những cái tình trần thế tục đó, mà thường để hướng về cái gọi là cái con đường giải thoát, phải biết hướng về con đường giải thoát để cởi mở dần những cái thói quen tục trần của mình đó, gọi là không có buông lung theo ngũ dục nói chung, không? Là thì người mà biết pháp hiểu pháp là phải thấy rõ, là biết cái con đường đi của mình vậy đó, phải không? Đã biết pháp Phật dạy là đi theo gọi là cái ngũ dục là đau khổ, sống theo tục trần là theo cái con đường mà gọi là trầm luân, con đường mà gọi là chìm xuống thôi, phải không? Cho nên là người biết pháp hiểu pháp thì phải sống ngược trở lại, gọi là đi chiều ngược chiều trở lại, phải không? Mà nhất là trong cái thời đại gọi là cái thời đại văn minh vật chất hiện nay, thì cái này là phải hết sức là cẩn thận, mình phải có sức sáng suốt chứ không là bị gì rơi vào lưới của nó liền hay rơi vào bẫy của nó liền, phải không? Cái thời đại văn minh vật chất này nè, nó phát triển quá mạnh mà, phải không? Tức là cái cảnh gọi là ngũ dục nó càng hưng thạnh hơn xưa nhiều, phải không? Đủ thứ ngũ dục là nó để mà nó quyến rũ mình, nếu mà người mà không khéo tỉnh giác là bị nó dẫn đi liền, gọi là nó làm chối loạn mắt luôn, phải không? Nghĩa là không khéo là rơi vào nó liền, mà bị nó dẫn thì gọi là giống như là tội nhân bị ngục tốt dẫn đi vậy, không còn là sức tự chủ gì hết, bởi vì giờ là cái văn minh nó phát triển quá mạnh mà văn minh nó quá mạnh mà mạnh về cái vật chất, phải không? Thành ra nó tìm đủ cách để mà chi để mà quyến rũ người ta, để mà bán, thấy không? Tức là đủ thứ để mà khiêu gợi người ta về cái ham muốn, phải không? Như kiểm là thấy rõ, phải không? Bữa nay thì chế là cái máy này, cái mai cái chế là máy khác là hay hay hơn chút, phải không? Rồi lâu lâu thì nó chế ra thêm cái máy khác nữa, rồi là nó có thêm vài cái cải tiến chút để cho người ta thích, cái chạy theo hoài, gọi là chạy theo mốt mà, phải không? Nó cứ vậy mà chạy theo hoài, chạy theo hoài, chứ không thì thời gian cũ quá thôi ta chán, phải không? Như thấy như xe đó, phải không? Lâu lâu thì nó ra cái xe đời mới, phải không? Để cho người ta chạy theo. Bởi vậy mà quý vị mà nhìn cho kỹ lại xem, nhìn ra bên ngoài đó, những cái bản quảng cáo đó, mà xem đó thì đều là gì? Nhìn những bản quảng cáo ngoài đó là gì? Hoặc là những cái chương trình quảng cáo đó là khơi dậy cái lòng tham ta thôi chứ có gì đâu, phải không? Khơi dậy cái lòng tham của ta, tức là nó đánh vào cái lòng tham của người để quảng cáo giống gì hết, phải không? Những cái món đồ này kia đó tìm cách quảng cáo để mà đánh vào cái lòng tham ta, thấy ham muốn thích để mà chạy theo, phải không? Rồi ngoài ra thì nó còn dùng thêm đủ thứ gọi là những cái kỹ xảo máy móc tinh vi nữa để quảng cáo thêm nữa. Bây giờ là vi tính rồi đó, chương trình vi tính rồi đó, phải không? Đó là làm đủ cách để mà dẫn người ta vào con đường gọi là ngũ dục theo vật chất, phải không? Đó vì thế mới thấy ghê sợ. Mà lao đó thôi thì giống như lao vào mê hồn trận, phải không? Không có lối ra nữa. Cho nên mà gọi là đây là người mình là người biết pháp, hiểu pháp đó, là phải có sáng suốt, không? Trí tuệ đó để mình biết dừng. Chứ còn nếu mà không biết dừng đó là cái chạy theo mãi. Vì thấy không? Chạy theo mãi không có biết đâu là cái điểm dừng được. Vì nó cứ kéo hoài, kéo chạy tới hoài. Cho nên ở trong kinh Bát Đại Nhân Giác mà điều giác ngộ thứ bảy đó, Đức Phật có dạy là thứ bảy giác ngộ nhớ luôn, ở đời năm dục tội tuôn ngập tràn, tuy là người tục thế gian mà không vui nhiễm lây lan thế tình. Không? Tức là cái điều giác ngộ thứ bảy đó, là Phật dạy là phải thường thường nhớ cái điểm này, là ở đời năm dục đó, tức là ngũ dục mà ở thế gian này đó, nó là cái chỗ gọi là tội tuôn ngập tràn, không? Là chỗ mà dẫn mình đi đến chỗ tạo tội thôi, ngập tràn không biết đâu và lường, phải không? Bây giờ thấy có phải không? Cứ lao vào trong ngũ dục đó thì tạo tội thôi, cứ ham muốn mà lao đó thì tạo tội, không biết đâu là dừng. Cho nên với người gọi là tuy là còn sống là người tục thế gian, sống ở trong thế tục, nhưng mà người mà hiểu đạo đó thì sao? Mà không vui nhiễm lây lan thế tình. Tuy sống trong thế gian nhưng mà không có vui nhiễm lây theo cái thế tình đó, để mình còn có cái hướng đi, hướng về với chánh pháp, thấy không? Thì đó gọi là để nhắc cho người đời phải nhớ kỹ, gọi là năm bốn dục này đó là cái nguồn tội tuôn tràn, nó chìm ngập thế gian, không khéo là chết chìm ở trong đó. Người học đạo thì mình tuy còn sống trong thế tục đó nhưng phải biết để gọi là biết dừng lại đó, biết điều phục lại bớt, gọi là giống như ngựa có dây cương, không có biết bớt lại, chứ không để vui nhiễm lây lan theo đó rồi để chết trong đó, gọi là ở trong trần mà không nhiễm theo trần, không? Đúng với tinh thần của vua Trần Nhân Tông ngày nhắc làm sao? Ở đời mà vui với đạo, phải không? Cứ trần lạc đạo đó, ở trong đời mà vẫn vui với đạo, không để mất đạo, hay là không để gọi là cách xa với đạo. Người thấy phải không? Và đó cũng chính là cái ý nghĩa là sống gọi là tùy duyên, tức là tùy duyên ở trong trần lao hay trong trần tục, nhưng mà không để say đắm theo trong đó, mà thường nhớ đến pháp, thấy không? Tự vậy mới đúng đại nghĩa tự duyên đó. Tức là nhớ đến pháp, nhớ đến chân lý giác ngộ, để rồi mình chuyển hóa dần dần bớt những cái tình mê đó, chứ không có để chìm theo đó. Thì đó là sống tùy duyên đó, không? Chứ không phải là bây giờ lâu nay thì đúng là lâu nay là người ta hay lạm dụng cái ý nghĩa tùy duyên lắm, phải không? Lạm dụng nhiều lắm. Có gì là mình sống mà hơi thoải mái chút thì thôi tùy duyên mà, phải không? Gọi là sống buông lung lắm, mà buông lung mà thì cũng nói là tùy duyên mà, phải không? Tùy duyên để mà buông lung, phải không? Đó gọi là lạm dụng ý nghĩa tùy duyên, phải không? Còn ở đây á, là mình biết đúng ý nghĩa tùy duyên đó là, tức là tuy sống ở trong thế tục, trong thế gian đó thì mình còn thế tục, cũng sống đó, cũng phải tùy duyên sống trong đó, nhưng mà không để nhiễm, không để lây theo thế tục, thế duyên đó, thì đó mới đúng là biết tùy duyên. Còn cái kia á, là sao? Cái kia là bị duyên nó lôi chứ chị tùy gì? Phải không? Đó, đó là bị lôi chứ không phải là tùy. Còn ở đây em mới biết gì đó mới là tùy, là phải hiểu như đó. Tức là phải sống ở trong, tuy trong trần, nhưng mà sống không có để mù quáng, không có mắt mê mờ theo đó. Gọi là phải biết, gọi là chế ngự tâm ý của mình, biết điều phục sáu tình. Sáu tình tức là những cái tình thức mà ở nơi sáu căn đó, không để cho buông lung theo sáu trần. Từ đó mới gọi là khéo biết tùy duyên. Tùy duyên như vậy thì mới gọi là ở trong trần mà vui với đạo được, phải không? Còn cái kiểu kia là bị nó lôi hết là chìm chết luôn chứ là vui với đạo gì, phải không? Và như vậy thì nếu biết khéo như đó, không? Thì đó là cái con đường để mà hướng đến giải thoát khổ đau. Người tu hành đúng là mình nói nhiều chứ còn khéo biết ngay nơi sáu căn này, khéo biết để thu thúc, điều phục nó trở lại. Thì đó là con đường giải thoát chứ không gì khác, không có xa đâu. Đường giải thoát không có xa, ngay sáu căn đó. Sáu căn mà không có chạy theo sáu trần, không? Không có dính vào sáu trần thì tức là giải thoát cái gì nữa, phải không? Cho nên trong kinh Pháp Cú thí dụ có câu chuyện là lúc Đức Phật còn tại thế thì có một đạo nhân tu hành ở bên bờ sông, mà tu trong 12 năm nhưng mà cái ý tưởng về tham dục đó, nó cũng không có trừ được hết vậy, cũng còn mạnh mẽ, tâm ý nó vẫn tán loạn hoài, thường gọi là chỉ nghĩ đến gọi là những cái món dục lạc thôi, gọi là muốn gọi là nghĩ đến sáu món dục ở nơi sáu căn đó, tức là mắt thì thích sắc, tai thì thích tiếng, tức là nghe theo tiếng, mũi thì thích mùi hương, lưỡi thì thích mùi vị, thân thì ưa những cái chạm xúc, nghe không? Rồi ý thì cứ nghĩ tưởng đến những cái pháp trần, sáu căn là cứ nghĩ theo sáu trần, đủ theo sáu trần hoài, không có kiềm giữ được hết. Cho nên tâm lúc nào cũng thường tán loạn. Tức là đó gọi là bị duyên nó dẫn hoài, dẫn chạy hoài. Vậy cho nên là thân tuy là ngồi yên, nhưng mà ý thì sao? Thân thì tuy là ngồi yên đó, nhưng mà ý á, thì lăng xăng không dừng. Thì quý vị thấy mình giống nhau không? Có khi lên thiền đường là ngồi thân để im lặng đó, nhưng mà tâm thì sao? Chạy tứ tung. Phải không? Rõ ràng cái đó. Cho nên trải qua gọi là 12 năm mà vẫn chưa đắc đạo. Thì Đức Phật ngài biết cái vị đạo nhân này cũng là cái người có cái căn lành đáng được độ, không? Tức là vào đạo quả đó. Tôi có gọi là người để mà chỉ dạy, cảnh tỉnh cho nó đúng pháp, khế hợp. Thì hôm đó ngài mới đến, ngài hóa ra một cái vị sa môn, đi đến ở chỗ cái vị đạo nhân này ở, rồi cùng ở chung với một cái cội cây ở bên gần bờ sông. Thì một lát sau thì trăng lên sáng tỏa, thì có một con rùa nó từ ở dưới sông nó mới nổi lên, nó bơi từ 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 cái nó bò lên tới cội cây. Rồi có một cái con thủy cẩu là nó đang đói, đang đi kiếm ăn, thì nó gặp con rùa này, nó muốn bắt con rùa để ăn. Nhưng mà con rùa khi thấy nó tới thì sao, thụt đầu thụt đuôi và bốn chân thụt vào trong cái mai hết. Thì con thủy cẩu này đứng đi vòng vòng hoài bên mà không làm gì được hết, đứng canh hoài mà rùa có thụt trong hết rồi. Cuối cùng rồi đợi hoài không được, cái chán bỏ đi xa, thì lúc đó con rùa mới thò đầu thò chân ra bò đi như cũ thoải mái, không có bị tổn hại gì hết. Thì khi ấy cái vị đạo nhân này mới hỏi cái vị Quá Sa Môn, nói rằng con rùa này á, nó có cái áo giáp bảo hộ tánh mạng, cho nên con thủy cẩu chẳng có hại được tánh mạng, có phải không? Thì cái vị Quá Sa Môn mới đáp, đúng vậy rồi, tôi nghĩ rằng người đời không bằng con rùa này nữa. Đó. Bởi vì họ chẳng biết vô thường, họ cứ lo buông lung sáu tình, cho nên là cứ bị ngoại ma nó làm hại, thân thể hư hoại, thần thức ra đi, cái sự sanh tử không có mối manh, soi vần trong năm đường, rồi chịu trăm ngàn sự khổ não đều do tâm ý tạo ra. Vậy phải nên tự cố gắng cầu sự an lành diệt độ. Thấy không? Tức là Đức Phật ngày nhân đó ngày mới cảnh tỉnh cho cái vị đạo nhân này. Thấy không? Nói rằng đúng là tôi thấy là người đời không bằng con rùa. Rùa vậy nó biết không? Biết khéo thu thúc vào trong đó thì nó khỏi bị hại. Còn người đời không biết, không? Cho nên là cứ mặc tình thoải mái, cứ thò sáu bộ phận ra ngoài hết, cho nên là chết. Đúng không? Gần nghĩa là gặp nguy hiểm mà cũng vẫn cũng để vậy. Phải không? Tức là nơi sáu căn đó, cứ chạy theo sáu trần, cứ thò ra sáu cái đó, cứ thò ra sáu trần hoài. Mà rồi gặp cái lúc nguy hiểm, tức là ma vương, ma vương đặt bẫy đó mà cũng vẫn không chịu rút vào, thì rồi rớt vào lưới ma thôi, thấy không? Đó thầy nguy hiểm. Đó. Thì nhân đó, cái vị Quá Sa Môn, tức là Đức Phật á, mới nói bài kệ là có thân không bền sẽ trả về đất, thân chết thần đi dựa đâu để tham, tâm hay tạo nghiệp qua lại không dừng, nghĩ điệp nhiều điều quấy, tự chuốc lấy họa. Rồi ý này tự tạo, chẳng phải mẹ cha, khá nên chân chánh làm phước chớ lui, ẩn dục như rùa, phòng ý như thành, huệ chiến đấu ma, thắng lợi không họa. Nhắc là có thân này thì nó không bền chắc gì đâu, rồi nó cũng sẽ trả về đất thôi. Rồi khi thân chết thì cái thần đi mất rồi, thì dựa vào đâu để mà tham? Giờ tham cho ai? Thấy không? Mình còn sống này nó tham cho cái thân này đủ thứ này thứ kia, tới chừng chết rồi nằm cơ đó rồi trả về đất thôi, thì giờ tham cho ai? Thì thấy là vô nghĩa. Rồi tâm thì hai tạo nghiệp, ý nghĩ lung tung đó, cho nên là phải chịu là sanh tử qua lại không dừng, nghĩ nhiều điều quấy cũng tự chuốc lấy tội lấy họa. Thấy không? Cho nên chính cái ý tâm ý này nó tự tạo thành những cái tội lỗi đi vào khổ đau thôi, chứ không phải là mẹ cha tạo tội cho mình, không có ai tạo cho mình, mà chính cái tâm ý này đây. Do đó mà phải biết làm sao để sống chân chánh trở lại, làm phước tiến lên chứ có lui sụt. Rồi khéo biết ẩn những cái dục đó, giống như con rùa, ẩn những cái tình tham muốn, ẩn vào đi, giống như rùa đó, ẩn vào cái mai, kín vậy đó, gọi là biết phòng cái ý, phòng ý mình giống như cái thành, giống như người giữ thành, biết phòng hộ chặt chẽ, ý không có chạy, để chạy ra ngoài, thì giặc đâu vào đâu được, thì đó là con đường giải thoát. Thì cái vị đạo nhân này nghe xong mới dứt hết tham dục, nghe ra chứng A-la-hán. Thì cái vị Quá Sa Môn mới hiện lại hình Đức Phật. Thì cái vị đạo nhân này biết đây là Đức Phật rồi mới lễ bái. Đó. Thì như vậy thì đó là một cái, cũng là một cái bài học nhắc cảnh tỉnh cho người biết sống, gọi là thu thúc sáu căn để tự điều phục cái tâm ý của mình, mà không có buông lung, không có phóng dật theo trần cảnh hay gọi theo tục trần đó, thì đó gọi là con đường giải thoát, con đường dứt khổ, không? Đó mình phải biết cái đó, giống như con rùa, không? Khi mà gặp tai nạn, không? Nguy hiểm đó, thì biết rút vào, không? Đó là khôn khéo. Thì mình cũng vậy đó, nơi sáu căn này, sáu cái tình thức hiểu biết phân biệt này đó, thì nó đúng ra thì nó cũng, mình sống đây thì cũng phải dùng nó, không? Dùng nó để mà hiểu biết, để mà phân biệt với sáu cái trần cảnh bên ngoài, sắc thanh hương đó, không? Chứ còn không có nó thì sao? Giống như khúc cây rồi, phải không? Đó. Nhưng mà mình sao phải biết, là biết dùng nó đúng chỗ, đúng lúc, không? Cho nên là nếu gặp tai nạn nguy hiểm thì phải biết sao? Thu vào. thu vào thì đó, thì không rơi vào trong lưới mà thì không có bị khổ nạn. Đó. Còn không biết vậy đó thì cứ buông thả cho nó ló ra ngoài hoài đó, trồi ra ngoài hoài đó, thì rồi sẽ đi vào chỗ chết. Nó biết không? Thì người đời đó là đi vào chỗ chết là điều gì chỗ đó hết. Cho nên là mình quý vị thấy không? Biết kiểm thúc vậy đó thì khéo biết sống, đúng không? Thì đó coi như là một cái bài học gọi là thực tế đó, để cho quý vị biết, không? Khéo để mà thu thúc bớt, không?